giờ mở cửa.
Thưa quý vị, thưa các bạn, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ của thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay. Các chuyên gia cảnh báo thị trường bất động sản đang có nguy cơ bong bóng. Thị trường chứng khoán đang phục hồi sau chuỗi phiên giảm điểm liên tiếp. Những nội dung này cùng một số nhận định diễn biến giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ được biên tập viên chương trình thông tin chi tiết ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết thúc năm 2021, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ trên địa bàn thành phố lần đầu tiên ở mức thấp nhất, chỉ chiếm 7% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Chỉ số này không chỉ phản ánh cơ cấu tín dụng giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ đã thay đổi hẳn, mà còn mang nhiều ý nghĩa phản ánh hiệu quả chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, nhất là chính sách tỷ giá, lãi suất và chống đô la hóa nền kinh tế phát huy hiệu quả.
Theo phân tích của công ty chứng khoán KB Việt Nam, chính sách tiền tệ trong năm 2021 vẫn nhất quán với chính sách nới lỏng thận trọng của Ngân hàng Nhà nước xuyên suốt từ thời điểm dịch bùng phát đến nay. Đơn vị này dự báo nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên các loại lãi suất điều hành không có thay đổi trong kịch bản cơ sở và tăng trưởng tín dụng mục tiêu đạt 14%, tương đương mức tăng của năm 2021.
Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Savin, thị trường bất động sản Hà Nội quý cuối năm 2021, giá sơ cấp bình quân biệt thự đã lên tới 180 triệu đồng một mét vuông đất, tăng 60% theo quý và 82% theo năm. Với nhà liền kề, giá trung bình khoảng 171 triệu đồng một mét vuông đất, tăng 33% theo quý và 54% theo năm. Còn với nhà phố, giá trung bình khoảng 239 triệu đồng một mét vuông đất, tăng 12% theo quý và 30% theo năm. Các chuyên gia cảnh báo, bong bóng bất động sản có thể xảy ra trong thời gian tới khi chương trình phục hồi kinh tế được triển khai. Vì vậy, nhà nước cần tiếp tục siết chặt tín dụng vào lĩnh vực này.
Sau đây là thông tin về các doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, mã chứng khoán TDH vừa bị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế số tiền hơn 111 tỷ đồng. Đây là lần thứ ba liên tiếp công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức bị cưỡng chế thuế. Hai lần trước đó, công ty này bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng.
Ông Lê Viết Hưng, cố vấn cao cấp, cũng là anh trai của ông Lê Viết Hải, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mã chứng khoán là HBC, đã bán ra 900.000 cổ phiếu HBC. Giao dịch được thực hiện trong ngày 19 tháng 1 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Hưng đã giảm sở hữu tại HBC từ hơn 2,6 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,7 triệu cổ phiếu tại tập đoàn này. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường, hoạt động doanh nghiệp chứng khoán.
Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch cuối tuần qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, nhưng điều tạo nên sự bất ngờ nhất là nhóm cổ phiếu bất động sản khi hàng loạt những mã cổ phiếu trong nhiều ngày liên tiếp giảm sàn thì đã tăng kịch trần. Đáng chú ý nhất là những mã thuộc họ FLC như FLC và AMD, trong khi HAR cũng tăng 4,4%. Mặc dù vậy, lực đẩy của thị trường phần lớn đến từ nhóm ngân hàng. Ngoài cổ phiếu SSB đứng ở mốc tham chiếu, còn lại tất cả các mã ngân hàng đều ở chiều tăng giá. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index tăng 7,59 điểm lên 1.472,89 điểm, HNX Index tăng 6,04 điểm lên 417,84 điểm, Upcom Index tăng 0,01 điểm lên 109,68 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán 3 tuần đầu của năm 2022 đã có những diễn biến tăng giảm trái chiều. Trong đó, đã có thời điểm thị trường tăng 5 phiên liên tiếp, đẩy VN-Index lên mốc 1.528,48 điểm. Thị trường chứng khoán đã và đang trở thành kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp. Hiện nay, sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau đang góp phần làm cho thị trường sôi động hơn trong năm 2022. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết.
Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch với các đơn vị tư vấn là trong năm 2022 chúng tôi sẽ chuẩn bị những nguồn lực cần thiết để đưa đơn vị tư vấn vào tư vấn giá trị doanh nghiệp để tiếp cận cái nguồn vốn trên sàn thị trường chứng khoán. Và đó là một cái kênh mà các nhà đầu tư không chỉ riêng Phương Đông mà tất cả các nhà đầu tư bất động sản lớn đều kỳ vọng nó là một cái kênh huy động vốn thiết thực cho thị trường.
Theo phân tích của các chuyên gia, dù nhiều lần VN Index đã vượt thành công mức kháng cự mang tính tâm lý là 1.500 điểm, nhưng thị trường đang có những dấu hiệu bất ổn. Sau một số vụ việc tiêu cực của các cá nhân tham gia thị trường trong thời gian qua, tâm lý của nhà đầu tư phần nào bị ảnh hưởng. Vấn đề đặt ra là cần có những chế tài phù hợp, đủ sức răn đe để tránh những trường hợp vi phạm tương tự. Bên cạnh đó, cũng cần kiểm soát dòng tiền từ các tổ chức tín dụng chảy vào kênh đầu tư chứng khoán. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng,
cái thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây nó sôi động, nhưng nó sôi động chúng ta cũng phải có những cảnh báo nhất định đối với nó. Thế thì một trong những vấn đề chúng ta cần phải cảnh báo là cấm, ví dụ không được cho ông đi vay, hoặc ông đi vay từ ngân hàng, hoặc những cái đồng tiền không phải cái nguồn vốn tự có của anh mà anh đầu tư vào lĩnh vực đó thì rất là nguy hiểm.